Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý cô, kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta tu học bắt đầu của cái khóa tu tháng 12 năm 2017. Chúng ta đang ở Thiền viện Bảo Trơn và hôm nay là cái ngày tu học đầu tiên. Thì trong cái chương trình tu học này, chúng ta học tiếp Thiền sư Trung Hoa. Thì mình vừa rồi mình học xong ngày Thạch Đầu tới ngày Hy Thiên. Hôm nay mình học đến cái vị thứ 8 là Thiền sư Đạo Nhất. Đạo Nhất tức là Mã Tổ đó. Ngày sanh 709, ngày mất 788. Thì đây là vị thiền sư nổi tiếng nhất ở bên Trung Hoa thời bây giờ. Ngài được huyền ký của tổ Bát Nhã Đa La, nói là dưới sao từ nói với ngài Bồ Đề Đạt Ma, tức là sau 6 đời hay 8 đời gì đó, 8 đời, nhưng mà nếu tính ra thì khoảng chừng 200 năm, 200 năm sau thì ở dưới chân ông thì có một con mã câu. Mã câu thì huyền ký như vậy thôi. Thì sau này thì mới xuất hiện một cái người rất là xuất cách, gọi là Mã Tổ. Mã là con ngựa đó, Tổ là cái ngài có một cái sức tu chứng, có cái công hạnh nó phi thường giống như chư tổ, cho nên thời nhân gọi ngài là Mã Tổ. Sư họ Mã, quê ở huyện Thập Phương, Hán Châu. Thở nhỏ dung mạo khác thường, đi như trâu, nhìn như cọp, lưỡi dài khỏi mũi, dưới chân có hai khu ốc. Lúc bé, sư đến chùa La Hán xin xuất gia với hòa thượng Đường ở Từ Châu. Sau sư thọ giới cụ túc nơi luật sư viên ở Du Châu. Đó là ngài là họ Mã, nhưng mà thở nhỏ đó, ngài có một cái tướng nó khác thường. Ngài đi như trâu, tức là đi như trâu, tức là quý vị biết cái con trâu mà tướng đi của con trâu không? Con trâu thì nó thường là nó đi từ từ thôi nó không có cái gì nó vội vã lắm. Bây giờ mình người bình thường mình á thì đi thì lúc nào nó cũng vội vã hơn, bởi vì mình thường mình đi theo nghiệp đó, đi theo tâm thức. Giống như mình có cái gì mà nó vội vã, hơi gấp một chút là mình đi cũng vội vã, hay nhiều khi không có chuyện gấp gì hết nhưng mà mình cũng không có được nó từ tốn như là cái con trâu. Bởi vì ngày xưa thầy ở quê thì thầy biết rõ cái con trâu và cũng như là cái con bò. Con bò nó khác con trâu. Con bò thì nó cứ lăng xăng, nó cứ nhào tới nhào lui, mà nó đi nó ngoạt ngoạt. Rồi nó nhìn bên này, nó nhìn bên kia. Giống như quý vị thấy con thu, con nai, con thỏ hay con sóc, nó cứ cà tưng rồi nó cứ dòm liếc ngó đủ chỗ hết. Còn con trâu á thì nó cứ đi từ 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 vậy đó. Khi mà nó thấy ai hay là có ai mà kêu nó thì nó cũng từ từ nó quay qua thôi. Nên nó là ngài nó hạnh, ngài là đi giống như trâu, tức là cái gì nó cũng từ 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 tốn, chứ nó không có cái gì đối với ngài là một cái gì gọi là gấp gáp hết. Ở đây nó cũng thuộc giống như oai nghi của cái người tu vậy đó. Đi đứng nó từ tốn, làm việc nó cũng từ từ. Nhiều khi mình bị cái công việc cái là mình quýnh lên à, chụp giật nhào tới nhào lui không ai chịu nổi hết. Đó là do cái đi theo cái nghiệp thức của mình. Cho nên quý vị thấy cái người tu càng lâu thì họ càng điềm đạm, đi đứng thẳng thớm nó từ từ, chứ nó không có phải mà nó lăng xăng lộn xộn như chúng ta. Nhìn như cọp, nhìn như cọp, con cọp nó có một cái là nó nhìn thẳng, nhìn thẳng thôi. Đó là mình đi cái nhìn thẳng à, nó không có liếc qua liếc lại, không có quắt tới quắt lui, con cọp vậy đó. Nhưng mà con cọp á, là cặp mắt nó rất là sâu à, tức là nó nhìn, khi mà nó nhìn á, là nó nhìn có cái sức tập trung nó khác thường lắm. Giống như khi mà nó nhìn một cái con mồi à, cặp mắt của nó tập trung nó cao độ hơn những cái con thú khác à, cho nên là cái con cọp nó săn mồi đó là nó chính xác hơn những con thú khác à, cho nên ai cũng sợ con cọp là vậy. Bởi vì đó là muốn nói lên là cái người tu là cũng phải cũng có cái tướng này, để là nhìn thẳng thôi chứ không có liếc qua liếc lại. Khi mà Đức Thế Tôn vào một cái mùa hạ, ngài lên thuyết pháp cho mẹ của ngài, tức là hoàng hậu Ma Gia ở trên cung trời Đao Lợi đó, ngài thuyết pháp có một buổi thôi, có hình chắc cũng một buổi, một thời pháp ngắn ở trên đó cho mẹ của ngài. Nhưng mà ở dưới trần gian đã trải qua 3 tháng rồi. Sau 3 tháng hạ thì tứ chúng chờ Đức Thế Tôn về để mà ra hạ cho tăng ni. Thì bây giờ đó thì không có ai mà có thể đi tìm Đức Thế Tôn được, cho nên trong chúng hội mới đề cử ngài Mục Kiền Liên. Bởi vì ngài Mục Kiền Liên thần thông à, thần thông bậc nhất, cho nên ngài mới đi lên trên cung trời. Khi ngài lên trên cung trời đó thì trong cái pháp hội đó đó, vua trời Đế Thích ở tầng trời thứ 33 cũng qua đó nghe pháp. Nhưng mà khi mà thấy hai cái dung mạo của vua trời Đế Thích và Đức Thế Tôn á giống nhau y hệt, không khác gì hết. Vua trời Đế Thích 32 tướng tốt, Đức Thế Tôn 32 tướng tốt, mà lúc bây giờ thì về cái sắc phục cũng giống nhau luôn, không thể nào phân biệt. Cho nên ngài không có biết làm sao mà thỉnh Đức Phật về. Đức Thế Tôn biết là đệ tử của mình lên rồi, nhưng mà ngài cũng có nín thinh nè, thử coi đệ tử của mình phân xử làm sao. Lúc bây giờ ngài Mục Kiền Liên ngài quýnh rồi, ngài không biết thỉnh ai, cho nên ngài mới bay trở lại trần gian. Khi bay trở lại trần gian á, mới đến gặp ngài Xá Lợi Phất, mới này huynh, em lên trển á gặp Đức Thế Tôn rồi, mà lại có ông trời Đế Thích nữa, cho nên là không có biết là phải thỉnh vị nào cho nó hợp, cho nó đúng, mà cũng không biết làm sao mà phân biệt đâu là Phật, đâu là ông trời. Thì lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới nói đó, kỳ này đó, bây giờ là thầy lên trển, thầy muốn phân biệt được cái người nào là Phật, người nào vua trời à, thầy lên thầy chỉ nhìn ánh mắt thôi. Ánh mắt của Đức Thế Tôn lúc nào cũng nhìn thẳng và trong xanh. Ánh mắt của vua trời nó đảo liên. Đó là ánh mắt cái mình có cái tròng mắt ở bên trong đó. Bởi vì cái con mắt của mình á là nó gắn liền với cái tâm của mình. Tâm mình dao động là tròng mắt của mình nó dao động. Cho nên quý vị đó, quý vị cứ nhìn vô kiến, mình mở mắt ra quý vị cứ nhìn đi, tâm mình nó suy nghĩ đi tới đâu là cái tròng mắt của mình nó đảo liên theo tới đó. Đức Thế Tôn á, ngài không có suy nghĩ, ngài không sống bằng cái tâm thức, mà ngài sống bằng cái tâm nó an lành. Cho nên ánh mắt của ngài cứ bình thản, không có đáo liên gì hết, nhìn là nhìn thẳng, an lành vô cùng, đúng không ạ? Còn ông vua trời tuy là có phước nhưng mà tâm nó vẫn chưa an, cho nên ánh mắt nó vẫn còn đảo liên. Thì lúc bây giờ ngài Mục Kiền Liên ngài mới đến, ngài mới nhìn, ngài mới phát hiện ra, ồ đây là Đức Thế Tôn rồi. Ngài đến lễ bái xin Đức Thế Tôn về nhân gian để cùng với chư tăng về sau mùa an cư đó. Ở đây mới nói là nhìn như cọp, đó là một ánh mắt nhìn mà nhìn thẳng, lưỡi dài khỏi mũi. Đây là cái tướng nó cũng lạ, bởi vì chỉ có Đức Phật mới có một cái tướng lưỡi rộng dài thôi. Ngài cũng có những cái tướng giống như Đức Thế Tôn. Dưới chân có hai cái khu óc, là dưới chân Ngài, dưới lòng bàn chân đó có hai cái khu óc. Đó cũng là cái tướng tốt. Thì lúc bé sư đến chùa La Hán xin xuất gia với hòa thượng Đường ở Từ Châu. Đó là từ nhỏ thì Ngài đã đến, Ngài xin xuất gia rồi. Thì sau 18 tuổi thì Ngài mới thọ giới cụ túc nơi lực sư viên ở Du Châu. Đời Đường khoảng niên hiệu khai nguyên 713 đến 742 Tây Lịch. Sư tập thiền định ở viện truyền pháp tại Hoành Nhạc. Hoành Nhạc là một cái ngọn núi, tức là lúc bây giờ Ngài mới tập thiền định ở nơi cái ngọn núi này. Nhân thiền sư hoài nhượng giáo hóa được giác ngộ, tức là bạn đồng tham học với sư có 6 người, riêng sư được truyền tâm ấn. Thì ở đây đó là Ngài ở núi Hoành Nhạc, Ngài tập thiền định. Thì lúc bây giờ thì mỗi lần Ngài nhập định đó là trải qua tới 7 ngày nhưng mà vẫn chưa giác ngộ. Thì lúc bây giờ Ngài hoài nhượng, Ngài đến cái núi này. Ngài hoài nhượng là đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài đến cái núi này, Ngài thấy một thiền giả mà cứ mỗi lần tọa thiền đến 7 ngày sau mới xả thiền. Kinh khủng như vậy. Thấy như vậy đó, Ngài mới đến phía trước, trước mặt Mã Tổ. Ngài lấy cái cục đá, Ngài cứ mài. Ông thầy cứ ngồi thiền, còn ông thầy cứ mài cái cục đá, cứ sột sạt trước mặt. Cho nên đó, lúc bây giờ Mã Tổ Đạo Nhất không có tập trung thiền định được nữa. Cho nên ông cũng nhột quá, ông mới xả thiền ra. Ông mới nói thầy làm cái gì vậy? Bởi vì Mã Tổ thấy Ngài Hòa Nhượng có một cái tướng rất là phi phàm, biết là không phải là cái người thường, chứ không phải là những cái người mà tới nghịch phá hay quấy phá Ngài. Thấy cái hành động khác thường đó, cho nên Ngài mới hỏi thầy làm cái gì vậy. Thì lúc bây giờ Ngài nói đơn giản, tôi mài gạch. Nói gầy mạch gầy, mài gạch để làm gì? Ngài nói để làm gương. Thì gạch thì sao mà làm gương được? Cho nên Ngài lại hỏi tiếp. Thì Ngài mới đáp, gạch không thể làm gương, cũng như Ngài ngồi thiền không thể thành Phật được. Nói như vậy thì mới giật mình, Mã Tổ mới giật mình. Bởi vì đó là mình tu thiền, và nhất là nhập vào trong cái thiền định, để rồi đó mình mong được thành Phật. Nhưng mà Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng, Ngài nói ngồi thiền không thể thành Phật được. Có gì thấy có trái đạo lý không ? Bởi vì người ta cứ theo một cái quan điểm chung là Đức Thế Tôn, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày. Thì suốt 49 ngày đó, đến khi sao mai vừa lên thì Ngài giác ngộ. Nhưng mà mình thấy Ngài tướng ngồi 49 ngày đó, nhưng mà không biết Ngài dụng tâm như thế nào thì hoàn toàn chúng ta đều không biết, chỉ có Ngài biết thôi. Mà mình chỉ thấy cái tướng ngồi của Ngài, mà mình phỏng đoán rằng 49 ngày đêm vào trong thiền định mới giác ngộ. Đó là cái tâm lý chung của những người tu thiền. Nhưng mà Ngài nói ngồi thiền không thể thành Phật được. Lạ chưa? Nó lạ. Thì Ngài mới thắc mắc, tại sao như thế? Thì lúc này ngài Nam Nhạc và Nhượng ngài mới nói: cũng như trâu kéo xe, lúc xe bị kẹt, tức là xe mà nó bị sụp hố đó, thì mình đánh trâu hay là đánh xe? Và cái câu nói đơn giản mà ngài Mã Tổ Đạo Nhất liền giác ngộ là như vậy. Bởi vì đó là nếu mà nói ngồi là Phật đó, thì Phật đâu có nhất thiết là ngồi hay nằm, đúng không hả? Ở thời Phật, quý vị thấy ông Phật ổng cũng ngồi, ổng cũng đi. Cho nên á, là có nhiều sử họ nói là Đức Phật không có ngồi suốt 49 ngày. Ngài vẫn ngồi, ngài vẫn xả, rồi ngài trở lại ngài ngồi. Nhưng mà những cái chủ thuyết đó không có bị phản bác. Bởi vì đối với Đức Phật, ngài ngồi cũng như nằm, cũng như những cái người mà họ có sức dụng công mà nó phi thường thì ngồi như nằm, nằm như ngồi thôi. Cho nói Đức Phật ngài xả ra trong khoảng thời gian 49 ngày cũng được, hay là nói ngài ngồi suốt 49 ngày cũng được, bởi vì ngài không phải là cái tướng ngồi. Cho nên giống như bây giờ là mình cứ rèn luyện cái thân mình, nhưng mà cái tâm của chúng ta mà chúng ta không rèn luyện thì như vậy đó là có thành Phật được không ạ? Nhưng mà có người nói mình ngồi để mình rèn luyện tâm, đúng không ạ? Nhưng mà cái tâm chúng ta không thể rèn luyện được. Cái chỗ này rất là cái mà nó rất là khó. Mà khi mà chúng ta trải qua một cái khoảng thời gian mà có cái sức công phu mà nó hơi khá một chút xíu, thì chúng ta hiểu được ý của ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Bởi vì á, giống như chiếc xe mà nó bị kẹt, đánh trâu hay là đánh xe thì ai cũng biết là đánh trâu. Cũng như vậy đó, mình khi mình bị kẹt vào trong cái bởi cái nghiệp tập của mình, bởi cái phiền não của mình, bởi vọng tưởng của mình, đúng không hả? Thì như vậy đó là chúng ta đánh trâu hay là đánh xe. Nếu mà đánh xe thì quý vị đó là phải ngồi xuống tập trung để mà tiêu diệt cái vọng tưởng và phiền não. Còn nếu mà đánh trâu đó là phải vận dụng trí tuệ để mà hóa giải phiền não. Đó là hai cái dạng nó khác nhau. Một cái đó là dùng thô, một cái là dùng tế. Một cái dùng sức và một cái dùng trí. Hai cái này nó khác nhau. Chứ thường thường người ta nói là thí dụ như bây giờ nói đánh trâu, thì bây giờ mình đang ngồi đó mình cũng đánh trâu chứ có ai đánh xe đâu. Quý vị ngồi đó quý vị cũng tu vậy, đúng không? Quý vị cũng rèn tâm vậy. Nhưng mà nếu mà quý vị rèn tâm đó, mà nếu mà quý vị rèn tâm mà nó có tướng, thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đó để cho tâm mình nó yên tĩnh, rồi quý vị giữ cho tâm mình nó không có dao động, hay là để cho đầu mình không có suy nghĩ, để cho mình giữ được một cái gì gọi là cái hiện hữu trước mắt của quý vị, hay là cái Phật tâm hay là tri kiến Phật, đây là quý vị toàn là đánh xe. Vì sao vậy? Bởi vì đó thuộc về tướng, chứ nó không phải là thuộc về tâm của quý vị. Hai cái phần, tâm của chúng ta là vô tướng, còn vọng tưởng, phiền não và kể cả cái thân này đều là tướng. Vì sao vậy? Bây giờ mình nói là thân á, là phải nói chung là thân năm uẩn, chứ không nói về cái sắc thân. Bởi vì nếu mà sắc thân này nó không thành tựu được, nó phải có sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là cái thân này, thọ, tưởng, hành, thức là cái thân tế của chúng ta, chứ nó không phải thuộc về tâm, đúng không ạ? Nó vẫn là cái tướng. Cho nên ngài nói đó là như xe mà mắc nạn, đánh trâu hay là đánh xe, thì ai cũng biết là đánh trâu. Nhưng mà những người hậu học của chúng ta bị kẹt cái chỗ đánh trâu là cứ rèn tâm, rèn tâm là đánh trâu, nên không bao giờ mà giác ngộ được cái ý của ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Mà ngày xưa Tề Mãn học sử đó, đến cái chỗ này Tề Mãn cũng thấy chỗ này dễ hiểu quá mà. Tại sao Mã Tổ lại giác ngộ? Ví dụ như ngài nói là như xe mà nó bị kẹt ở đống sình đi, xe nó không có lên được, hay nó bị kẹt ở trong tuyết đi, thì bây giờ cái người nào cũng biết á, là phải đánh trâu hết, chứ đâu có ai mà đánh xe, đâu có ai dạy gì mà đánh xe. Tại sao Mã Tổ đạo nhất trong khoảng thời gian mỗi lần ngài ngồi thiền nhập định trải qua 7 ngày đêm ngài mới xả ra, mà ngài nghe như vậy đó mà ngài giác ngộ cái điều này là mình thấy lạ lắm, đúng không ạ? Mà suốt ngài ngồi thiền 7 ngày đêm đó ngài cũng đánh trâu chứ. Nếu mà hiểu theo kiểu của mình á, trâu là cái vọng tưởng phiền não điều tâm giữ tâm đó, cái đó là con trâu. Còn cái thân này và cái tâm mà sắc thọ tưởng hành thức á, là cái tâm. Thì như vậy ngài Mã Tổ đời nhất ngài vẫn đang làm đó, có khác gì đâu. Thì ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng ngài nói một câu nó phi lý, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra cái xe là nó luôn là sắc thọ tưởng hành thức. Đây gọi là cái xe của mình, gọi là thân năm uẩn. Còn đánh tâm là đánh như thế nào gọi là đánh tâm? Tức là trực nhận nơi bản tâm. Tâm là không tướng, tâm là trí tuệ bát nhã. Ngài muốn nói muốn thành Phật là phải sáng tâm, muốn thành Phật là phải có trí tuệ bát nhã mới thành Phật được. Nghe như vậy ngài đốn ngộ, vì thế kinh khủng không ạ? Nó khác xa lắm. Cho nên nhiều khi mình học sử mình nói ủa cái chuyện này ai cũng biết, tại sao Mã Tổ đầu nhất lại ngộ? Cho nên á là ngộ là không phải là thành Phật, là nhận định ra một cái con đường nó chân chánh. Thường thường á là chúng ta nói gì nói, giảng gì giảng, nghe gì nghe, ngồi xuống tu là quý vị là nó tôi đang giải quyết chuyện sanh tử, phải làm sao phải dẹp vọng tưởng, phải bỏ tham sân si, mạng nghi rồi đó, quý vị phải cuốn sạch hết. Đó là cái tâm lý của mình. Thưa quý vị, chúng ta đang đánh xe, đúng không ạ? Rõ ràng là chúng ta đang đánh xe. Bây giờ mình tu mình phải tập đánh trâu. Cho nên đó là những người nào mà nghe cái đoạn này đó mà làm biến ngồi thiền đó mừng lắm, tại vì không cần ngồi, đúng không ạ? Mình đánh trâu mà. Ở đây ngài không có luận về ở cái chỗ mà ngồi thiền hay không ngồi thiền. Dù cho bạn ngồi thiền cũng được. Đức Phật ngài ngồi với cội Bồ Đề, ngài đánh trâu, ngài giác ngộ được Phật tâm, chứng đạo Bồ Đề. Phải giác ngộ được Phật tâm là đánh trâu. Cho nên vì vậy đó, nếu mà quý vị cứ ngồi đó rồi quý vị cứ hơn thua với bản tâm mình, quý vị có hơn thua không ạ? Lúc nào mình thấy là có vọng tưởng mình thấy mình thua rồi, lúc nào vọng tưởng yên yên mình thấy giờ chắc mình ngon rồi đó, mình thắng được chính mình. Mà Đức Phật nói mình là anh hùng lắm á, tại vì thắng vạn quân không bằng thắng chính mình. Giờ tôi thắng tôi được rồi, mình cũng hãnh diện chứ. Nhiều khi đang ngồi cái cười mỉm chi rồi mình thấy mình khá hơn, nhưng thật ra quý vị đã thua, bởi vì chúng ta vẫn đang đánh trâu, vẫn đang đánh xe, là vẫn hơn thua chính mình. Mà quý vị thấy tại sao gọi là hơn thua chính mình? Quý vị chỉ một thể hợp nhất à, sắc thọ tưởng hành thức, nó là thân năm uẩn mà, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị ngồi lại đó, là quý vị ngồi nè, rồi có những cái cảm thọ vui buồn, thức tưởng nó khởi lên, tưởng là vọng tưởng hành ấm là nó khởi lên, bắt đầu là quý vị mới chiến đấu với nhau, năm uẩn không có hòa hợp. Cho nên người ta nói là đạo Phật là lục hòa, lục hòa là sáu căn nó hòa hợp, năm quận nó hòa hợp, quý vị không có hòa được. Cho nên quý vị thấy đó là nhiều khi chính bản tâm của mình đó, chính mình đó, mình không hòa được thì đừng nói chi mình hòa với thiên hạ. Có khi nào quý vị thấy quý vị bị mâu thuẫn không ạ? Mình thường thường mình nói mình mâu thuẫn với thiên hạ, người khác, nhưng mà chính bản thân mình vẫn bị mâu thuẫn. Thân tâm mình nó mâu thuẫn nhau dữ lắm. Lúc mình nghĩ cái chuyện này ờ được, cái hồi xong rồi cái mình nghĩ lại không được. Giống như hồi xây dựng cái thiền viện này, rồi lúc bây giờ thì cái bản vẽ đó thì lại nhiều tiền quá, cho nên á phải cắt bớt lại những cái phần, sợ mình làm không có nổi, cho nên cắt bớt những cái phần đó nhờ kiến trúc sư vẽ lại. Vẽ xong rồi, khi mà build lên cái tự nhiên, cái mình đi cứ nhìn lại mình hối tiếc. Phải chi mình đừng có cắt bớt, bây giờ cái chùa mình rộng hơn một chút. Phải chi mình đừng có cắt bớt, bây giờ mình có cái basement rộng dài từ đằng sau tới đằng trước thì làm được biết bao nhiêu việc mà nói. Đúng không ạ? Cũng tâm mình thôi. Đúng không ạ? Ngồi đó là bắt đầu là nó có những cái mâu thuẫn như thế. Mà quý vị thấy đó, là sắc thọ tưởng hành thức cũng một mình thôi. Vậy mà tự mình cứ chiến đấu với mình thôi. Mà nó thuộc về thân năm quẩn. Cho nên mới nói đó là cái thân này gọi là thân thất đại đó. Tức là đất nước gió lửa là bốn, không kiến và thức là bảy. Cho nên vì vậy đó là bốn cái đầu là thuộc về thân, mà bốn cái phần sau đó nó cũng thuộc về thân này, nó kết thành cái thân này, gọi là cái thân thức đại. Đúng không hả? Ba cái thằng kia đó là cái thân nó vi tế, nó hỗ trợ cho cái thân này. Thí dụ như bây giờ mình nói cái thân này có con mắt, nhưng mà cái con mắt này á, nó không thể tự nó thấy được, nó phải có cái thằng thức thọ tưởng được vào trong đó nó mới thấy được. Chứ còn cái thân này thì nó không có đâu, nó không có hoạt động được đâu. Cho nên nó chung là thân năm quẩn. Cho nên vì vậy đó, thường thường mình tu đó là quý vị chỉ tu trên thân năm quẩn à. Đúng không ạ? Quý vị cứ hơn thua với thức nè, tưởng nè, hành nè và thọ nè, hơn thua với mình không? Mình đánh xe chưa từng chúng ta đánh trâu, cũng y chang như Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất hay hơn chúng ta. Nghe Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng nói cái là Ngài giác ngộ. Từ đây Ngài không còn đánh xe nữa, không còn hơn thua với chính mình. Bởi vì tất cả cái này chỉ là cái tướng ảo thôi. Thân này có tướng mà lại không tướng, tâm này không tướng mà lại là cái tướng nó phi thường, cái tướng bất sanh bất diệt. Cho nên ngoài cái thân năm quẩn này thì chúng ta còn có một cái tâm gọi là bất sanh bất diệt. Đây mới là cái tâm. Đánh là phải đánh ngay cái con trâu này thì quý vị mới giác ngộ. Cho nên bây giờ ngồi đó, quý vị đừng bao giờ hơn thua với mình nữa. Có vọng cũng được, không vọng cũng được. Có phiền não cũng được, không phiền não cũng được. Bởi vì nó vẫn là cái tướng hai bên. Đúng không ạ? Còn đánh tâm là đánh như thế nào? Là chúng ta phải biết được tâm mình là nó đang ở đâu thì quý vị mới đánh được. Đúng không ạ? Quý vị nghĩ tâm mình đang ở đâu? Đức Phật Ngài nói trong kinh Lăng Nghiêm, bảy lần hỏi tâm của Ngài A Nan, Đức Phật đều bác bỏ hết. Tức là trong ngoài chặng giữa, trong thiền đường ngoài thiền đường đủ thứ hết, Đức Phật đều nói là không phải. Những cái chỗ đó không phải tâm. Mà Đức Phật chưa từng chỉ tâm cho Ngài A Nan, mà chỉ phá cái chấp của Ngài A Nan là tâm ở chỗ nào. Đây là cũng là ở nơi tất cả chúng ta. Thường quý vị hay nghe nói tâm nó ở trước mặt, là quý vị chú tâm vào trước mặt. Tâm nó ở lỗ tai, là quý vị kẹt ở chỗ lỗ tai, tâm nó ở nơi con mắt, quý vị kẹt ở nơi con mắt, đúng không ạ? À? Mà tất cả những cái mà chúng ta cho là tâm, là hiện hữu, là tự tại, tự do gì đó, đều là có chỗ nơi cả. Cho nên nhiều khi giảng pháp để cho mình có niềm tin, mình hay nói là tâm nó hiện hữu, nó vượt thời gian, không gian, quý vị đang thấy, đang nghe. Nhưng mà thật ra nói như thế đâu phải là tâm ở chỗ đó. Quý vị vừa nói tâm chỗ đó là quý vị tiêu tùng liền. Vì sao? Bởi vì còn có chỗ nơi. Mà đã 7 lần Ngài A Nan hỏi Đức Thế Tôn tâm ở chỗ nào, Ngài đều bác bỏ hết. Ngài A Nan định vị tâm ở trong, ở ngoài, chặng giữa, trong thiền đường, ngoài thiền đường, vân vân, đều là bác bỏ hết. Mà quý vị thấy đó, là đa phần những giảng sư, mà nhất là những cái người mà giảng thiền, đều nói tâm của mình nó đang rộng rãi bàn bạc ngay trước mắt quý vị, trong khán phòng này nó tự nó đầy đủ. Thì vô tình đã sai lầm ở chỗ trong kinh Lăng Nghiêm, là lúc bây giờ Ngạ Nan hỏi Đức Thế Tôn, Ngài nói với Đức Thế Tôn rằng là tâm của con bây giờ đang ở trong thiền đường. Đức Phật nói không phải A Nan, tâm của con phải trong thiền đường. Rồi Ngạ Nan, Ngài nói tâm của con bây giờ nó bàn bạc khắp ở bên ngoài. Ngài nói không phải A Nan. Rồi Ngài mới nói qua vụ con mắt. 7 lần hỏi tâm như thế, Đức Phật bỏ hết. Nhưng bây giờ khi mà giảng thiền, nó là tâm của quý vị ở trước mắt chúng ta, đang thấy, đang nghe, đang ngửi, đang nếm, vân vân, đúng không ạ? Đó chỉ là cái phương tiện để cho chúng ta biết rằng, mà nói là cái hiện hữu trước mắt hay là cái thực tại vĩnh hằng vân vân, để nó tránh cái từ hiện tại thôi, để cho cảm giác là mình hơn người ta một chút thôi, chứ thật ra cũng là còn chỗ nơi, không phải tâm ở chỗ đó, đúng không ạ? À? Như vậy tâm ở chỗ nào ạ? À? Cái gì nghĩ tâm ở chỗ nào? Không chỗ nơi, không chỗ trụ, không chỗ suy nghĩ, không chỗ vinh. Cho nên mới nói là diệu tánh rỗng không chẳng thể vinh, rỗng không tâm ngộ việc dễ tin. Tuy là không chỗ nơi, không chỗ bám, mà quý vị nhận ra được không phải từ cái suy nghĩ của mình. Tự tâm mình an, tự trí mình thấy, thì đây là tự quý vị tin được, đúng không ạ? Còn mà bây giờ nếu mà chỉ cho chúng ta là chúng ta bám, chỉ cho chúng ta giữ, thì không phải là tâm của mình, càng tu càng bị kẹt. Cho nên mới nói là tâm không thể tìm. Bởi vì nếu tìm mà có là tâm còn có chỗ nơi, đúng không ạ? Tìm mà được tức là mất tâm, không tìm mà được tâm hiện hữu. Cho nên có những lúc mình hỏng tu, mình quên tu, tâm mình nó tự an. Những lúc mình nhớ chuyện tu, mình lo tu, mình khắc kỹ, mình khắc cốt, mình ghi tâm, dán chữ tử, tâm đi mất tiêu à? Lạ như vậy. Rồi buông luôn theo cái thói đời cũng mất tiêu, hướng theo đạo cũng mất tiêu. Cái này mới là cái khó. Cho nên vì vậy đó, là đối với chư tổ, Ngài tu và không tu thuộc về hai bên. Người tu thiền vậy mới gọi là tu thiền, quý vị. Chứ không phải nói là tu thiền là sao, nói tôi bắt chân lên tôi ngồi thiền là tu thiền. Ai hỏi chị tu thiền sao, nói tôi là mỗi ngày tôi sáng tôi ngồi thiền, chiều tôi tọa thiền, tụng bài sám hối, mắc nhã là tôi tu thiền rồi đó. Nhưng mà xin thưa quý vị, cũng không phải tu thiền. Tu thiền là phải đánh trâu, phải thấy được cái chỗ này, thì thật ra cái người này mới là tu thiền. Không tinh tấn, không giải đãi, không cho chỗ đến, chẳng có chỗ về. Mà nó lạ như thế này, khi nào mà quý vị, cái tâm của chúng ta không có một cái chỗ nơi, không có cái chỗ trụ, không có chỗ trở về, lòng mình nó nhẹ thanh thản, nhẹ kinh khủng lắm. Đúng không ạ? Tự nhiên rồi tất cả những suy tư nghĩ tưởng của mình nó tự nó tan đi, tự bao giờ mình cũng không biết. Tâm mình nó tự an một cách nó lạ thường. Đúng không ạ? Trong khi đó mình muốn mình tu, mình cố gắng mình tu thì lại nó càng xa. Lại càng không có nhận được gì hết mà lại càng mệt mỏi. Cho nên tu thời gian nó hay tu thiền không kết quả. Bởi vì không biết tu. Còn quý vị biết tu là nó khỏe lắm. Không chỗ nào vinh, không chỗ nào bám. Chẳng cần phải tìm tâm. Vì sao vậy? Bởi vì chỗ nào chẳng phải tâm, không cần tìm mà nó lại có. Còn quý vị tìm thì nó lại xa. Đúng không ạ? Cho nên bây giờ đó, ngồi đó là không tìm, ngồi đó mà chẳng tu, đủ duyên tự thành tựu nơi tâm. Đủ duyên là sao ạ? Đủ duyên là sao? Thường thường á là chúng ta tạo một cái duyên để thành tựu tâm. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi, quý vị nhắm mắt lại, giữ cái tâm mình cho nó yên, có phải chúng ta tạo duyên không ạ? Tạo một cái duyên để cho tâm mình nó yên, đúng không ạ? Ở cái nơi thật là yên tĩnh, quý vị ngồi cho nó yên, để cho tâm mình nó được yên. Quý vị đang tạo một cái duyên, đúng không ạ? Mà quý vị nghĩ quý vị tạo duyên tâm mình thấy được tâm không ạ? Không. Mà gọi là đủ duyên, hay gọi là tùy duyên. Ngồi đó tự nó thành tựu lấy. Không cần khởi một cái tâm để được, không cần khởi một cái tâm để tìm Niết Bàn, tìm Phật tánh, hay là tìm chân tâm. Không cần tìm, bởi vì tìm không bao giờ có. Vì sao? Bởi không có chỗ nơi. Quý vị vận dụng tâm như thế, đây là tọa thiền. Vận dụng tâm như thế là quý vị đang đánh trâu. Còn không là chúng ta vẫn đánh xe thôi. Đây là một cái giai thoại rất là nổi tiếng, từ nơi một cái hành động rất là đơn giản của Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng mà đánh động được một con người. Một con người này lại là trở thành tổ tông của thiền sư, mà thiền sư Trung Hoa nổi tiếng đều nhờ Mã Tổ Đạo Nhất. Bởi vì dưới chân Mã Tổ Đạo Nhất lại có thêm hai phái nữa, sau này gọi là năm tông bảy phái đó. Thì Ngài cùng với bạn đồng học của Ngài thì có 6 người, nhưng mà chỉ có mình Ngài được truyền tâm ứng. Truyền tâm ứng tức là được công nhận là cái tâm của Ngài Mã Tổ Đạo Nhất giống như cái tâm của Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, giống như cái tâm của Thầy đó. Sau khi tạm biệt Thầy, sư đến Kiến Dương ở ngọn núi Phật Tích, kế dời sang Lâm Xuyên, sau lại đến núi Cung Công, Nam Dương. Niên hiệu Đại Lịch 765 Tây Lịch, liên soái lộ từ Cung và Linh Phong, cảnh mộ thỉnh sư khai đường để truyền bá tông phong. Từ đây học giả bốn phương tụ hội về rất đông, có thể nói Giang Tây là trường thi Phật. Kinh khủng như vậy đó. Tức là khi mà Ngài mà khai đường thuyết pháp, truyền bá môn phong, được sự trợ duyên của quan lại ở địa phương, Cho nên ngài thuận duyên hoằng pháp, học giả trở về đông, rồi người thầy gọi nơi đây là trường thi Phật. Có ai nói là cái chùa là cái trường thi Phật không ạ? Muốn cái chùa là một cái trường thi Phật thì phải có ông Phật, đúng không ạ? Thì quý vị phải biết ông Phật không phải là ông Phật tượng đâu, mà cái người ở trong chùa phải là ông Phật thì mới có thể tạo ra được một cái trường thi Phật, đúng không ạ? Giống như một cái trường đại học để dạy cho những em sinh viên ra trường đậu được bằng tiến sĩ, thì ở đó những vị giáo sư đó là phải là giáo sư tiến sĩ, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó, Mã Tổ được coi như là một vị Phật. Những người đến nơi Mã Tổ giác ngộ không biết bao nhiêu mà kể, giác ngộ được Phật tâm. Kể cả sau này ngài Đơn Hà, ngài đi thi làm trạng nguyên, khi mà ngài đến ở nhà trọ, ngài thấy một tượng Phật, ngài nhìn tượng Phật, ngài mới nói: thi làm trạng nguyên không bằng thi làm Phật. Đó là bởi vì ngài đã nghe được là ở nơi Giang Tây có một vị thiền sư mà người ta nói rằng nơi đó là một trường thi Phật. Ngài đã nghe rồi cho nên ngài mới nói là thi làm trạng nguyên không bằng thi làm Phật, thì mới nói là cái chỗ ngài Mã Tổ đạo nhất rất là nổi tiếng thời bây giờ. Mà đúng như thật thôi, khi mà ngài Đơn Hà ngài bỏ thi làm trạng nguyên, ngài đến Giang Tây chỉ ngay một câu nói, ngài giác ngộ làm Phật, đúng không ạ? Cho nên quý vị đó là tu, chúng ta tu phải để thành Phật thôi. Quý vị có đủ niềm tin mình tu thành Phật không ạ? Nói thôi con tu cho con bớt nghiệp thôi, con tu đi lên tu học một tuần lễ cho về làm ăn nó khá hơn chút, hay là nói mình tu cho nó bớt những cái phiền não, tu cho đời sau nó đỡ hơn chút, tu lấy đức cho con cái chứ. Có ai nghĩ mình tu thành Phật không ạ? Phải sáng tâm thì quý vị mới thành Phật được, không sáng tâm là không được. Cho nên nhiều khi đó, kể cả người xuất gia ban đầu phát tâm Bồ Đề tu hành mà không biết có phải là phát tâm tu thành Phật hay không thì không biết, nhưng mà khi vào chùa học kinh học sử đều khuyến khích là phải phát tâm tu thành Phật. Nhưng mà quý vị thấy tu một thời gian rồi nó quên đi cái bổn phận và cái vai trò của mình, mình không nghĩ không nhớ mình tu để làm gì nữa. Kể cả có nhiều người đó là quên mình chọc đầu luôn, quên mình không có tóc luôn, xử sự như người thế gian, ăn nói như người thế gian, hành xử như người thế gian, rồi buôn bán kinh doanh đủ kiểu hết. Cho nên quý vị thấy người tu mà còn như thế thì người Phật tử đến chùa họ có thành Phật được không ạ? Người tu mà còn không nhớ cái chuyện mình là người tu, không nhớ cái chuyện mình là Phật, thì biểu Phật tử, biểu đệ tử mình thành Phật thì không được, đúng không ạ? Mã Tổ làm được thưa quý vị. Cho nên đó là người đến nơi ở dưới chướng Mã Tổ đều là một lòng thành Phật hết, thi thành Phật, thành tựu giác ngộ. Một hôm sư dạy chúng Các ngươi mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm này là tâm Phật. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến các ngươi khai ngộ. Tổ lại dẫn kinh Lăng Già để ứng tâm địa chúng sanh, sợ e các ngươi điên đảo, không tự tin pháp tâm này mỗi người tự có. Nên kinh Lăng Già nói: Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. Đó là ngài lên pháp tòa, ngài dạy chúng là các ngươi mỗi người tin tâm mình là Phật, tâm này tức là tâm Phật, đúng không ạ? Cái tâm này là cái tâm nào ạ? Cho nên nhiều khi quý vị nghe nói tâm này, quý vị nghĩ là còn có một cái tâm, mà chính cái chỗ không tâm mới gọi là tâm này. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa truyền pháp thượng thừa nhất tâm, đó là truyền cái pháp nó thượng thừa, nó không phải là đại thừa mà gọi là thượng thừa hay gọi là tối thượng thừa đó. Nhất tâm là chỉ có một tâm thôi, một tâm duy nhất gọi là nhất tâm. Bởi vì cái tâm mà quý vị không thấy đó, cái tâm mà quý vị không thể suy nghĩ được đó, cái tâm mà nó vô tướng đó, nó không rời chúng ta, nó không rời cái hành động mình, nó không rời ánh mắt mình, nó không rời lỗ tai mình, nó không rời cái suy tư hiểu biết của chúng ta một gang tấc nào hết. Mà tất cả từ cái thân và tất cả suy tư hiểu biết này và cái tâm của chúng ta chỉ là một thể không hai, không khác gì hết. Ngay nơi cái bước đi của quý vị, ngay nơi cái nghe của quý vị, ngay nơi cái thấy và cái hành động của chúng ta đều tỏ bày bản tâm của mình. Thế nhưng mà quý vị vừa nói đây là tâm của tôi thì tâm của mình nó lại mất đi. Thí dụ như mình nói mình đang nghe, cái nghe này là tâm mình, là cái tâm mình nó lại mất đi. Mà nếu mà quý vị chỉ nghe mà quý vị không nói là tôi đang nghe và có cái tiếng để nghe, hay là tôi đang thấy và có cảnh bị thấy, và không có sự phân biệt chính giữa thấy biết rõ như vậy, mà mình lại không có một cái ý niệm vào cái mình và cảnh, thì như vậy cảnh và mình chỉ một thể, chỉ một tâm. Đây gọi là nhất tâm. Khiến các ngươi khai ngộ, tổ lại dẫn Lăng Già để ứng tâm địa chúng sanh, sợ các ngươi điên đảo, không tự tin pháp tâm này mỗi người tự có. Điên đảo là thấy nhìn nó đảo ngược, mà không tin là mỗi người đã tự có một cái bản tâm này. Nên kinh Lăng Già nói: Phật nói tâm là chủ, cửa không là cửa pháp. Cho nên mình không tin, cho nên Đức Phật mới nói là mình, tâm mình là chủ, cửa không là cửa pháp. Tức là quý vị muốn vào được tâm là quý vị phải vào cái cửa không, đúng không ạ? Không gì ạ? Không phải là không có đâu. Ví dụ như bây giờ mình nói tôi cái gì cũng không, thân cũng không, tài sản chồng con vợ con gì nó cũng không. Nói như vậy là nói theo cái lý mà không có hiểu. Nói không là không chấp trước, đúng không ạ? Đó là không nói nó là của mình, không nói là của ta hay là không phải là của ta, đúng không ạ? Nó lạ như vậy nè. Nó không là không phải là của ta, mà không phải là không của ta. Như vậy nó là của ai? Của ta mà không phải của ta. Làm sao? Cái gì thấy khó hiểu đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không thể hiểu. Trí tuệ bát nhã là không phải do suy nghĩ, mà quý vị suy nghĩ ra thì không phải là trí tuệ bát nhã. Cho nên vì vậy, thí dụ như mình nói là cái xe của ta, nó là quý vị cho là có mình và có chiếc xe, quý vị còn kẹt hai bên, đúng không ạ? Mà quý vị nói cái xe không phải là của ta, thì chiếc xe đó ngoài ta mà có, thì như vậy đó là chiếc xe đó là nó đã là có, nó mới ngoài ta. Chứ còn nếu mà chiếc xe nó đã là không thì nó không nói là trong hay ngoài, đúng không hả? Ví dụ như bây giờ quý vị có một chiếc xe, quý vị nói là của mình hay là không phải của mình? Nếu mà nói ngoài ta thì nó đã là có chiếc xe thiệt rồi. Còn nó là nó không phải là của ta là tức là nó ngoài ta. Còn nó là của ta thì như vậy nó và ta là hai, có ngã có nhân trong đó, đúng không ạ? Cho nên vì vậy đó là trí tuệ bát nhã không nói là của ta, mà không nói nó là không phải của ta. Đây mới gọi là cửa pháp không. Không vướng, không bận, không u, không tư, không sầu, không não. Đây mới gọi là tâm của mình. Thì như vậy Ngài nói đó là tâm, tâm này là chủ cửa không, tức là cái cửa pháp. Mà cái cửa không này và tâm này chỉ một thôi. Giống như nhà mà có cái cửa không phải rời cái nhà. Đó như vậy. Mở mắt ra là không nói là ta hay của ta, và không phải là của ta, không phải là của ta, và cũng chẳng gì là ta. Nó như vậy đó. Thì như vậy đó nó mới vượt ngoài cái tư tưởng của mình được. Chứ còn không là quý vị còn kẹt trên tư tưởng, còn kẹt ở trong cái tâm thức, thì như vậy đó không thể nào giác ngộ được Phật tâm. Mà khi nào mà chúng ta giác ngộ được Phật tâm thì lúc bây giờ chúng ta mới biết tu, mới là cái người tu thiền. Còn chưa giác ngộ được Phật tâm, chưa thấu được qua cái chỗ này là quý vị vẫn là cái người đánh xe, chưa phải là cái người đánh trâu. Nó vậy đó. Bởi vì cho nên quý vị học sử ai cũng có thể hiểu được, mà quan trọng hiểu có trúng hay là không trúng, đúng không? Nhiều khi mình hiểu không trúng mà nói tôi cũng làm như Mã Tổ vậy, cũng suốt ngày tôi ngồi tôi điều tâm chứ tôi có điều thân đâu. Nhiều khi ra tọa thiền chiếc già đau á, thì mình xuống bán già đau, mình xuống bà già luôn. Thì như vậy đó là mình cũng đâu có cần phải điều thân làm chi, ngồi cốt là tâm nó yên. Nói như vậy đó quý vị nghĩ là nó đúng đạo lý chưa? Nghe thì thấy nó đúng đó. Thì cũng giống như Mã Tổ vậy, ngài tôi tu tâm chứ tôi đâu có tu thân đâu. Nhưng mà hoàn toàn chúng ta sai hết. Từ trước đến giờ hoàn toàn là mình bị lỗi lầm. Chuyên môn là cứ đánh xe, chứ chưa từng chúng ta đụng đến đánh trâu đâu. Muốn đánh trâu là phải có cái nhìn như thế, là chúng ta tự đánh trâu, tự nhận, tự sống, tự thấy, tự an lành, đủ duyên. Quý vị phải nhớ một câu: tu thiền đừng bao giờ cưỡng cầu, đủ duyên tự thành tựu. Phải nhớ cái chỗ này. Ngồi thiền đừng bao giờ muốn tâm nó yên, đủ duyên tâm nó sẽ yên. Mà cái chỗ này rất khó tin, là bởi vì mình nghĩ mình mà không có tạo cái duyên thì sao tâm mình nó yên được, đúng không ạ? Nhưng mà quý vị càng tạo duyên thì tâm mình lại càng không yên. Mà nếu mà có tâm đó, tâm đó thuộc là giả tâm, chứ chẳng phải là tâm Phật của mình. Đủ duyên thì nó tự thành tựu. Cứ ngồi đó đủ duyên, cứ nằm chờ thời thôi. Quý vị cứ là cái người làm biến thực sự đi. Giống như là sư đệ của ngài Quy Sơn, gọi là ngài Lại An đó. Lại là làm biến, tức là tu mà làm biến tục, tục cùng luôn. Cứ ngồi chờ sung rụng đi, nằm chờ sung rụng. Trái nào rớt vô miệng thì ăn, không rớt vô thì không ăn. Nó lạ như thế. Quý vị nghe nói là một cái sự làm biến, đúng không ạ? Mình không tu làm sao mà chứng được. Nhưng mà quý vị càng tu càng không chứng. Mà cái không tu mới thực sự là chứng. Lạ như vậy. Làm biến đi. Có vọng cũng được, không vọng cũng được. Có không hơn thua phải quấy gì, đừng có phân biệt. Làm biến đi, đừng có phân biệt. Cái chỗ này thầy cho làm biến á.
Là mà làm biến cái này á là thánh nhân à, chứ còn chơi game là cái đó không phải. À, coi phim coi ảnh rồi hơn thua với nhau, thị phi điện thoại rồi đó, thì cái này đó là không phải làm biến. Nó làm biến theo kiểu thế gian. Còn giờ quý vị cứ làm biến, có cũng được, không cũng được, thiện cũng được, ác cũng được, tùy duyên. Ngồi đó cứ tùy duyên, tự nhiên tâm mình nó ăn một cách nó lạ thường. Đây gọi là nằm chờ sung rụng, tức là đủ duyên, nó tự nó đầy đủ, lạ như thế. Thì khi mà cái tâm mình nó trở đầy đủ như vậy, là không do thức mình kiếm về được, không do ý tưởng của mình kiếm về được, mà tự nó được. Đây là đủ duyên tự thành tựu lấy. Đây là quý vị đánh tâm, đúng không ạ? Đây thôi tuần này đánh tâm nha. À, bây giờ nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành